các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Các bạn thân mến, buổi trước các bạn đã nghe chuyện Hầu Vương dùng phép lấy được các loại binh khí ở nước Ngạo Lai về cho bọn khỉ tập luyện để giữ nhà. Sau đó, Hầu Vương lại xuống Long Cung Biển Đông xin được cây gậy như ý, tức cần thiết bổng, và đòi cho bằng được một bộ áo giáp dát vàng mới chịu ra về. Vì chuyện này, bốn Long Vương đã làm bản cáo trạng kiện lên Ngọc Hoàng. Hôm nay mời các bạn nghe tiếp. Hầu Vương rẽ nước về thẳng đến chỗ đầu cầu sắt. Bốn khỉ già dẫn lũ khỉ con đến đón ở bên cầu. Chợt thấy Hầu Vương nhảy ra khỏi con nước mà mình không bị ướt gì cả. Khi đi lên cầu, trên người ánh vàng sáng quắc, bọn khỉ liền quỳ cả xuống. Chà, đại vương đẹp quá, trung oai quá. Hầu Vương tươi tỉnh bảo tất cả ngồi xuống, rồi đem cây thiết bổng cắm ngay ở giữa. Bọn khỉ không biết hay giờ, xúm lại mó vào như chuồn chuồn bám cột. Mà cái thiết bổng cứ trơ trơ, không nhúc nhích gì cả. Thấy vậy, con nào con ấy đều kinh ngạc, thè cả lưỡi ra. Đại vương ơi, cái này nặng lắm, đại vương thử nhắc lên xem. Hầu Vương lặng gần, thò tay nhắc lên. Vật đều có chủ, cái bảo bối này để trong kho dưới biển không biết đã mấy trăm mấy nghìn năm rồi. Đáng quý là năm nay lại phóng ra hào quang, Long Vương chỉ coi đó là một khối sắt đen. Lại gọi là thần quý ở đáy thiên hà, bọn họ khiêng vác không nổi, mời ta đích thân đến lấy. Lúc đầu bảo bối dài hơn hai trượng, ta cầm liên đăng chê nó hơi kình càng, thì nó bé ngay đi một tí. Lại bảo nó bé nữa, thì nó lại bé thêm. Ta vội vàng đem ra xem, trên có một hàng chữ, gậy như ý bịt vàng, nặng 13.500 cân. Các ngươi lại đây, đợi ta hô một tiếng biết. Thì nó biến ngay cho mà xem. Ngộ Không cầm bảo bối trong tay, hô nhỏ đi, nó nhỏ ngay lại như cái kim thêu, rồi đem bỏ vào trong tay giấu đi. Bọn khỉ đều kinh ngạc. Xin đại vương lấy ra, đại vương lấy ra đi. Ngộ Không lấy nó ở trong tay ra, rồi để lên lòng bàn tay, hô, to ra. Tức thì nó lại to ra, dài chừng hai trượng. Ngộ Không làm trò rất đắc chí, nhảy ra khỏi cầu, rồi quay ra ngoài động. Dở phép thần thông, ưỡn lưng hô, lớn lại. Tức thì mình cao lên hàng vạn trượng. Còn cây gậy như ý trong tay cũng to dài ra như cái trụ chọc trời. Sau một lát, thu phép về, đem bảo bối biến lại như cái kim thêu, giấu vào trong tay rồi quay về trong động phủ. Ma vương các động đều đến lại mừng. Ngay buổi ấy, trong động mở cờ gióng trống, thanh la trúng chiêng khu vang trời. Và mở tiệc ăn mừng. Nào rượu dừa, rượu nho, đủ trăm thứ của ngon món lạ. Hầu Vương cùng con cháu anh em ăn tiệc no say, rồi lại thao diễn như trước. Hầu Vương phong cho bốn khỉ già làm kiện tướng, cho hai con khỉ đỏ đít gọi là Nguyên Soái họ Mã, họ Lưu. Hai con khỉ thẳng lưng gọi là hai tướng quân họ Bàng, họ Ba. Mọi công việc đóng doanh, hạ trại, thưởng phạt đều giao cho bốn tướng ấy đảm nhiệm. Còn Hầu Vương thì yên chí ngày ngày đi mây về gió, giao du bốn biển, ra oai võ nghệ, tìm bạn anh hảo, lấy phép thần thông kết rộng bầu bạn. Lúc ấy, kết nghĩa được sáu anh em là Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Dĩ Hầu Vương, Ngẫu Nhung Vương, kể cả Mỹ Hầu Vương là bảy. Ngày ngày các vương lại cùng Hầu Vương, bản văn giảng võ, chén rượu chén chè. Điệu múa khúc hát, sớm đi tối về, không lúc nào là không vui. Thật là, gật đầu thẳng suốt 3.000 dặm, quay lưng đã vượt 800 đường. Một hôm, Hầu Vương cho bốn tướng bày yến tiệc ở trong động, rồi mời sáu vương kết nghĩa đến uống rượu. Nào giết trâu, mổ ngựa, tế trời tế đất. Cả đám nhảy múa ca hát và ăn uống được một phen say bí tỉ. Sau khi đưa chân sáu vương kia về đâu đấy, lại khao thưởng các tướng lớn nhỏ trong động. Rồi Hầu Vương ngồi dưới bóng cây bên cầu sắt, chỉ một lúc đã ngủ thiếp đi. Bốn tướng cắt quân bảo vệ chung quanh, không ai dám to tiếng. Trong giấc ngủ, Hầu Vương mê thấy có hai con quỷ mang một tờ chát đến, trên có ba chữ Tôn Ngộ Không. hai con quỷ đến gần Tôn Ngộ Không, chả nói năng gì hết, lấy dây trói ngay Ngộ Không lại, rồi dẫn đến một ngôi thành. Lúc này, cơn say của Hầu Vương đã tỉnh dần. Ngẩng đầu lên xem, thấy trên thành có một cái biển sắt, trên biển có ba chữ to. Cõi Âm Phủ. Hầu Vương chợt tỉnh hẳn. Cõi Âm Phủ là chỗ Diêm Vương ở, làm sao lại dẫn ta đến đây?
Tuổi dương thọ của ngươi đến đây là hết, ta vâng lệnh đến đây bắt ngươi đó.
Lão Tôn ta đây đã không thuộc Diêm Vương cai quản, cớ sao lại dám bắt ta một cách hồ đồ thế?
Hai quỷ kia vừa lôi vừa kéo, đang định dẫn tiếp đi nơi khác, thì Hầu Vương bực tức lấy ngay bảo bối trong tay ra, phất một cái lại to như trước, giơ lên nện cho hai con quỷ kia nát như như tường bầu, rồi tự cởi trói ra, quay trở lại vác gậy đánh vào trong thành, khiến cho bọn quỷ đầu trâu mặt ngựa chạy trốn tán loạn, cuối cùng phải chạy vội vào trong điện Sâm La báo với Diêm Vương.
Thưa đại vương, tài vạ, ngoài kia có một ông sấm ông sét gì đó, má đầy những lông, xông lên đánh chúng tôi.
Mười Diêm Vương hoảng sợ, vội vàng mặc áo chỉnh tề xuống thềm. Thấy người kia tướng mạo hung dữ, bèn đứng thành hàng thứ kêu to lên.
Xin thượng tiên cho biết tên là gì?
Ngươi đã không biết tên của ta, sao lại dám sai người đến bắt ta?
Không dám thế, không dám thế, chắc là chúng nó làm nhầm.
Ta vốn là thánh do trời sinh ra ở Thủy Liêm Động núi Hoa Quả, tên là Tôn Ngộ Không, còn các ngươi là quan chức gì?
Chúng tôi là mười Diêm Vương ở Âm Phủ.
Phải xưng ngay tên ra thì ta mới tha cho.
Chúng tôi là Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Tế Vương, Đỗ Quan Vương, Diêm La Vương, Bình Đảng Vương, Thái Sơn Vương, Đỗ Thị Vương, Biện Thành Vương, Chuyển Luân Vương.
Các ngươi đã lên được ngôi vương là những hạng người linh thiêng, sao lại không biết điều phải điều trái? Lão Tôn đây tu tiên đắc đạo, thọ cùng trời đất, vượt ra ngoài tam giới, chạy ra khỏi ngũ hành, làm sao lại dám sai người đến bắt ta?
Xin thượng tiên nguôi con giận, thiên hạ cùng tên cùng họ có nhiều, chắc là bọn quỷ ấy bắt nhầm đấy à?
Chớ ăn nói hàm hồ, người ta thường nói, quan lại có nhầm, chứ dân không nhầm. Ngươi phải lấy ngay sổ sinh tử ra đây để cho ta xem.
Diêm Vương nghe nói, liền mời Hầu Vương lên điện xem sổ. Ngộ Không cầm cây gậy như ý, lên thẳng điện Sâm La, ngồi ngay ở giữa, quay mặt về phía nam. Diêm Vương sai phán quan lấy sổ ra tra. Phán quan vội vàng đến phòng giấy, lấy ra 5-6 quyển sổ và sổ biên tên 10 loại chúng sinh trình Hầu Vương xem qua một lượt. Quái, chả thấy tên Tôn Ngộ Không đâu cả. Lại xem đến sổ loài khỉ. Thì ra, loài khỉ tuy giống người, nhưng lại không được ghi tên vào sổ người. Tôn Ngộ Không lấy quyển sổ này tự duyệt lấy. Đến mái số hồn 1350 mới thấy có tên họ Tôn Ngộ Không là khỉ đá trời sinh ra. Thọ đến 342 tuổi là chết. Ngộ Không nói,
ta cũng chẳng biết là thọ được bao nhiêu năm rồi. Bây giờ xóa tên này đi là xong. Đem bút ra đây.
Phán quan vội vàng lấy bút ra chấm mực. Hầu Vương dở sổ ra, nhằm thấy cứ là loài khỉ đều xóa hết tên đi, rồi ném sổ xuống.
Thế là xong, từ nay ta không thuộc các ngươi cai quản nữa.
Hầu Vương cầm gậy như ý ra khỏi Âm Phủ. Các Diêm Vương không ai dám đến gần. Cả 10 đều chạy đến cung Thúy Vân, yết kiến Bồ Tát, Địa Tạng Vương, bàn nhau sẽ làm tờ sớ kiện lên Ngọc Hoàng. Hầu Vương ra khỏi cõi Âm Phủ, bị vấp vào đám dây cỏ, sực tỉnh dậy, mới biết đó là một giấc chiêm bao. Bên ngoài, các tướng cùng bọn khỉ con đang gọi to.
Đại vương uống nhiều rượu, ngủ suốt một đêm rồi, còn chưa tỉnh ư?
Ta vừa ngủ được một lúc, thì chiêm bao thấy có hai con quỷ đến bắt giải ta đến ngoài cửa thành cõi Âm Phủ. Ta mới tỉnh ra, hóa phép thần thông quát mắng đến tận điện Sâm La, cãi nhau với bọn Diêm Vương ấy, đòi đem sổ sinh tử ra xem qua một lượt.
hễ thấy tên bọn ta thì ta đều xóa toét đi hết. Thế là ta không thuộc bọn họ cai quản nữa.
Bọn khỉ vui mừng cúi đầu lạy tạ. Hầu vương sai bốn tướng báo cho ma vương các động biết. Chúng đều đến lạy mừng. Chẳng bao lâu, sáu anh em kết nghĩa lại đến chúc mừng. Nghe tin được xóa tên, ai nấy đều hết sức vui sướng, càng thích đến tụ tập vui chơi với hầu vương. Từ đấy, bầy khỉ sống ở trên núi chẳng còn biết có sống chết gì nữa, và được sống mãi không già.
Lại nói đến ở trên thiên đình, một hôm, Ngọc Hoàng đang ngự họp các tiên văn võ, chợt có Khâu Hoành Tế chân nhân tâu lên.
Muôn tâu vạn tuế, ở ngoài cửa điện thông minh có Đông Hải Long Vương dâng sớ, xin ngài truyền phán.
Ngọc Hoàng truyền chỉ gọi, Ngao Quảng đến dưới điện Linh Tiêu, lạy tạ. Tiên đồng đỡ lấy tờ sớ dâng lên, Ngọc Hoàng cầm lấy xem qua, sớ tâu.
Tiểu thần là Đông Hải Long Vương Ngao Quảng ở miền Đông Châu, kính tâu thánh thượng. Vừa qua có yêu tiên Tôn Ngộ Không sinh ra ở núi Hoa Quả, Thủy Liêm Động, y đến mắt nạt tiểu thần, vào thủy cung đòi binh khí, ra oai ra phép và đòi cả thứ mặc vào mình, cậy thế hành hung làm náo động cả thủy tộc, xua đuổi rùa cua ba ba, Nam Hải Long lo buồn nơm nớp, Tây Hải Long sợ hãi thảm thê, Bắc Hải Long vội rụt cổ ra hàng. Tiểu thần Ngao Quảng phải lạy lục đưa cho một cây sắt thần quý, cái mũ vàng cánh phượng và áo giáp dày vân. Khi tiến chân, y vẫn dương võ, không ai dám đối địch lại. Cúi xin thánh thượng cho ngay thiên binh đi đánh bắt yêu nghiệt đó, để cho non biển thanh bình, dưới cõi thủy tộc được yên vui. Kính tâu!
Ngọc Hoàng xem xong, chuyển cho Long Vương về biển. Phán cho sai ngay tướng Minh đi bắt nã. Long Vương lạy tạ ra về. Ở dưới lại có các tiên nông thiên sư tâu lên.
Muôn tâu thánh thượng, có Tần Quảng Vương ở âm phủ xin dâng sớ của Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Ở bên có Ngọc Nữ truyền tin đỡ lấy tờ sớ, Ngọc Hoàng cũng xem ngay từ đầu.
Sớ tâu. Cõi âm phủ là âm ti dưới đất. Trời có thần, đất có quỷ, âm dương luân chuyển, chim có sinh mà thú có chết, sống mãi thay phiên, hóa hóa sinh sinh, đó là số kiếp tự nhiên không thể đổi thay.
Nay có con khỉ yêu quái trời sinh ra ở Thủy Liêm Động núi Hoa Quả là Tôn Ngộ Không, càn rỡ hung ác, dùng phép thần thông, đến đánh các quỷ sứ ở cõi U Minh, cậy sức mạnh làm kinh động cả mười điện Diêm Vương. Đại náo điện Sâm La, cưỡng xóa tên tuổi trong sổ, khiến cho những loài khỉ không còn chịu bó buộc, các loại vượn lại được sống mãi, phá mất cả kiếp luân hồi, không còn biết có sống chết gì nữa. Bần tăng dâng sớ, cúi xin Ngọc Hoàng sai thần binh hàng phụng yêu quái ấy, chấn chỉnh lại âm dương, để cho yên nơi địa phủ. Kính tâu! Ngọc Hoàng xem xong truyền.
Cho Diêm Vương cứ trở về địa phủ, chậm sẽ sai binh tướng đi bắt.
Tần Quảng Vương cũng cúi đầu lạy tạ ra về. Ngọc Hoàng họp các tiên văn võ lại.
Con khỉ quái cái sinh ra đã bao nhiêu năm, đi tu từ lúc nào mà có phép đạo như thế?
Ngọc Hoàng nói chưa dứt lời, thì Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ đã từ trong ban đứng ra tâu.
Con khỉ này là con khỉ đá. Trời sinh ra từ 300 năm trước, lúc đó không coi ra gì, nay không biết đã tu bao nhiêu năm ở nơi nào mà thành tiên hàng long phục hổ, xóa cả sổ sinh tử ở âm ti như vậy. Thần tướng nào có thể xuống hạ giới hàng phục được nó?
Nói chưa xong, có sao Thái Bạch Tràng Canh ở trong ban ra phục tâu.
Bẩm thánh thượng! Phàm ở trong ba cõi, hệ có chín khiếu đều có thể tu tiên. Loài khỉ ấy chính là trời sinh ra, được mặt trời mặt trăng chung đúc lại, cũng đội trời đạp đất, ăn xương uống tuyết. Nay đã tu đạo thành tiên, có tài hàng long phục hổ, có khác gì người đâu. xin Ngọc Hoàng nghĩ đến đạo hóa sinh, xuống một đạo chỉ chiêu an dụ hàng, gọi lên thượng giới, trao cho một quan chức lớn nhỏ gì đó, ghi tên y vào sổ thiên tào, bắt buộc y phải ở đây. Nếu y tuân theo thì sau lại thăng thưởng, nếu y trái lại sẽ bắt lấy. Một là khỏi khó nhọc đến minh tướng, hai là hợp với đạo thu dụng các tiên.
Ngọc Hoàng nghe nói rất mừng, tức thì sai Sao Văn Khúc thảo tờ chiếu, đưa cho Sao Thái Bạch Kim Tinh đi triều an. Thần Sao Kim lĩnh chỉ, đi ra ngoài cửa trời nam, cưỡi mây đi xuống đến thẳng động Thủy Liêm núi Hoa Quả, gặp bọn khỉ nhỏ hỏi.
Ta là thiên sứ trời sai xuống, có thánh chỉ gọi đại vương các ngươi lên thượng giới, các ngươi mau mau đi báo ngay cho.
Bọn khỉ ở ngoài động lần lượt truyền qua các tầng báo vào trong động. Thưa đại vương, ngoài kia có một ông già cầm một tờ văn thư, xưng là sứ trời, có chỉ gọi đại vương. Hai hôm nay ta đương nghĩ đến việc lên trời, nay lại có sứ đến gọi, mau ra mời ngay sứ trời vào đây. Hầu vương mũ áo chỉnh tề ra ngoài cửa đón tiếp. Thần Sao Kim đi thẳng vào chính giữa, đứng quay mặt về phía nam.
Ta là Thái Bạch Kim Tinh, vâng chỉ Ngọc Hoàng Chiêu An, xuống đây tìm ngài để lên nhận tên ở sổ tiên.
Đa tạ lão thần có lòng đến đây. Sau đó hầu vương định sai bọn khỉ bày tiệc khoản đãi. Thần Sao Kim từ chối.
Thánh chỉ ở trong mình, không dám ở lâu. Xin mời đại vương đi cùng, đợi khi được vinh thăng rồi sẽ thông thả chuyện trò sau.
Ngộ Không gọi bốn kiện tướng đến cắt đặt mọi công việc. Hãy dạy cho con cháu tập luyện cẩn thận, đợi ta lên trời xem sao, rồi sẽ đưa các ngươi cùng lên ở một thế. Bốn tướng tuân lời, hầu vương và thần Sao Kim cưỡi mây đi thẳng lên trời. Sau khi lên thiên đình, Ngọc Hoàng sẽ giao cho hầu vương giữ quan chức gì? Xin mời các bạn theo dõi trong buổi sau.